Cái vọng tưởng này là những cái là hai niệm nói rất nhiều về bên bên nhiệt tâm, rồi nói về tâm biết tánh biết à.
Thế thì những cái mà thật sự sư không có rõ cho lắm, nhưng mà sư sẽ tùy tiện sư sẽ giải thích quý vị cùng từ sau hướng dẫn thực tập. Thì cái bài mà hướng dẫn thực tập này là quý vị thiền sư mới giảng cho bà con Phật tử Việt Nam ở tại những năm này hay là tháng 7 mà thôi. Quý vị nào mà có cái cuốn băng cái MP3 của sư thì tặng quý vị nghe. Và bây giờ sư xin đọc lại. Thì cái câu đầu tiên mà quý vị thiền sư hỏi hội chúng Việt Nam cũng là tăng ni rất là nhiều, khoảng chừng 40 vị, hỏi cho quý vị tới đây quý vị thiền tập có phải vậy không? Quý vị ở rất xa, có thể quý vị ở Việt Nam, quý vị ở bên Mỹ, quý vị ở Pháp, quý vị ở đâu, quý vị tới đây quý vị chắc chắn quý tư là quý vị tới đây thiền tập hay không? Tất cả mọi người đều phải, chúng tôi là thiền tập. Thì ông thầy nói rằng nếu mà vậy thì xin quý vị đừng có nói chuyện nhiều quá, bởi vì hội chúng Việt Nam đây đông, và nếu mà quý vị nói chuyện nhiều thành ra cái Sài Gòn mắc kẹt, dịch trong dịch nôm na thành ra cái chợ Trùng Khốn đó. Tại sao mà nói như vậy? Ngày hôm qua sư nói rằng quý vị ở trong có thể quý vị cho quý vị nói, và ông thầy kêu phải quý vị lại đây có bị công việc không mà tôi thì nó đừng nói à. Xin lỗi được quý vị tâm cái miệng lại, tại sao mà có cái sự khác như vậy? Hồi chiều hôm nay đó suy nghe một số bà con ta tham thiền với sư Hành Đạt là trời ơi, bà con mới xem không có trời đất nói trả lời hỏi tại sao nói vậy, sư Ví Dụ mấy câu nói muốn nói gì nói, quý vị thấy nói trong miệng không mà cũng lộn ha, nghe không được lắm. Khi sư nói rằng sư để quý vị nói là cái thứ nhất, cái gì mà cần phải nói thì nói trước khi quý vị nói đặt câu hỏi, bây giờ cô cần hay không cần, bây giờ mình nói cái gì, nói với ai, có cần hay không cần này, thường thường không cần không mà mình cũng nói bị ngứa vậy, thấy cái đó, thấy cái ông đó, cái bà đó là cái đầu cũng ngứa vậy mà muốn nói, có được nhiều thường thường bao nhiêu đó thôi. Thành ra trước hết đặt câu hỏi, bây giờ đây người ta mình nói cái gì mà có cần hay không cần, mà thường thường là không cần không. Cái thứ hai nữa là suy để ý rằng để một người nào trách nhiệm á, duy trì trách nhiệm cách liên tục sẽ rất là ít nói, mà nghe nhiều hơn là nói. Vì vậy phản ứng chung chung của chúng ta lại quá rất là dữ, bởi vì đó là cái thói quen ở nhà của mình, không ai chọc ghẹo gì mình tới nói cho được. Vì như sư nói mình rất là háo hức trong khi nói, và khi mình háo hức như vậy thì mình mất trách nhiệm, do đó mình mất trách nhiệm, ngày nào mình mất trách nhiệm, cái người thứ ba đi ngang qua nghe mình nói cũng đã quá, cũng mất trách nhiệm luôn nữa. Đó là chưa kể thành cái chuyện khổ như vậy đó. Bây giờ cái người tu tập làm sao, có chuyện gì cần không, nếu cần thì nói, cần thì nói. Điều thứ hai nữa, chúng ta ở trong một hội chúng rất là đông, con người thích nói, con người không thích nói, vậy tốt nhất là im lặng. Và nếu như mà quý vị cần nói, quý vị qua cái tháp bên kia mình có cái đó có không ạ? Sao không ra? Quả cho nó mua ngoài điện thoại về nhà cũng làm cái gì? Quả cho nó cần câu chuyện gì thì nói nhỏ nhỏ nó vừa phải cho cho mình đi hành thiền. Thế này này, quý vị phải tự ý thức là chẳng ai nói được cho nó. Xin nhớ có một năm ra ngày mà mình sử minh đó, sư hồ hòa thượng cố gì ông không tịch rồi đó, chính là mấy tuổi ngài nói tôi ngày hôm qua tôi có nói quý vị đừng nói, mà chiều lại tôi nghe người ta báo cáo rằng là có một số hành giả chung vô mùng nói, chung vô trong mùng nói, tại vì nói ngoài sợ và cũng bắt được. Thì quý vị thấy không, kỷ luật càng nói bao nhiêu càng dặn dò bao nhiêu càng càng nói nhiều hơn. Đó là lý do tại sao mà cái ông thầy sư của sư ông nói trong pháp thiền của tôi, nếu mà tôi dạy thiền thứ nhất tôi không có để một cái schedule, cái thời khóa hết. Hôm nay có một người hỏi sư rút đề thời khóa thì sư xin nói lại không cần có một cái thời khóa nào hết. Tại sao đặt quý vị từ 8 giờ ngồi tới 9 giờ là tại vì sao? Tại vì nếu mà không để cái thời khóa như vậy thường thường quý vị không biết làm gì, thì mình cái thói quen là bây giờ từ 8 giờ đến 9 giờ ngồi, 9 giờ đến 10 giờ mình đi chân hành, mình đi làm cái gì đó. Nhưng mà thật sự là cái sự tu niệm của mình là từ khi mình mở mắt thức dậy là đến nhắm mắt đi ngủ, nhắm mắt đi ngủ chứ không phải nhắm mắt chết. Lúc nào mình cũng duy trì cái này đó là gì tu. Rồi bây giờ có vị hỏi sư rằng là bây giờ đó chương trình đạt được là từ 8 giờ đến 9 giờ đi hồi, con phải chấp tác, con phải chức ở trong thế. Vậy con phải cần phải là làm cho thịt gấp để mà cho đúng giờ không? Thì quý vị đây, đó là cái vấn đề của con, quý vị thấy không? Trong khi quý vị làm, quý vị chấp tác, quý vị chức nhà bếp là quý vị đang làm quý vị có lợi ích cho hữu chung. Thì tại sao mình không tu thêm phần nữa là trách nhiệm? Vừa trách nhiệm và vừa chấp tác, mình làm lợi cho mình và làm cho người lợi người. Cái khác của cái người mà không tu niệm là chỉ chấp tác, chỉ làm thôi, làm để trói, làm để phiền não. So sánh tại sao tôi làm còn người kia không làm. Còn quý vị làm với cái tâm trách nhiệm, nếu mà càng làm nhiều quý vị làm tốt, khỏe thì quý vị được lợi, càng làm nhiều là càng có lợi. Ngài hòa thượng Lê Di Sài Gòn thì tăng rất là nổi tiếng như vậy, vừa pháp học và pháp hành, sáng nào ngày cũng để ngày cũng dùng đồ tiêu hết, đổ nước bên miến điện, người ta đi nhà cầu của những người Việt Nam được có nước thì có cầu để đổ đầy nước dùng đồ tiêu sạch sẽ. Nhưng mà ngày làm đó làm luôn làm trách nhiệm. Do đó nếu mà quý vị làm cái gì mà làm cái trách nhiệm, quý vị làm cái gì cũng được, đâu cần phải lên ngồi đâu. Sư nghe có một lần đã có một vị nào nói với sư rằng là hòa thượng kim diệu khi qua bên IMS để hiện đó với vị thiền sư Mỹ vô tình phát sư ngài nói rằng con quan sát cái tâm con như thế nào, con khi mà con chấp tác nó thích nó không thích, nó bực bội cái sân hận, nó so sánh nó làm gì thì chỉ đạt tu ngay lắm. Còn quý vị ngồi cho êm trước mặt Phật, còn quý vị câu cá không hay làm gì, hoặc chả quý vị ngủ câu cá và buồn ngủ, hoặc chả quý vị suy nghĩ thì quý vị không tu gì hết. Thì lý do mà ta nói quý vị không cần thời khóa là vậy, bất cứ lúc nào quý vị trách nhiệm ngay các quý vị đi nhà vệ sinh mà quý vị trách nhiệm, ta gọi là toilet meditation, tức là buồn không nói hết rồi để ở đâu quý vị trách nhiệm, ở đâu quý vị tu tinh tấn, ở chỗ đó tinh tấn là không phải là quý vị ra thế là hồi giờ này cũng vậy, quý vị 3-4 tiếng cho sự thật sự cần chuyện đó. Sự chỉ hỏi rằng quý vị trong khi đi nhà vệ sinh quý vị có trách nhiệm được không? Thế đâu? Thế không? Hoặc giả trong khi quý vị xuống rằng kia quý vị lấy cà, cái cà phê, cái sữa uống quý vị có trách nhiệm không? Trong khi quý vị ngoài xe phone điện nào quý vị thấy trong quý vị quá hút không? Cái đó bị tu ghê lắm. Cái đòi phải là có sự tinh tấn. Tinh tấn là sao? Là tiếp tục duy trì một cách không liên tục một tinh tấn. Trong bài tinh tấn là ra cái thả bùng cái nó di chuyển. Nhiều vị đó thì thấy ngồi thiền giờ này qua giờ kia không phải là sư nói là gì là xấu cũng có, nhưng mà ra xá ra không biết làm gì, thôi thao một cái chuyện là cái chuyện tâm tu ngồi nó rất là mạnh mẽ. Và sư để ý rằng vị nào thích ngồi nhiều là cái vị đó còn rất là tránh bệnh. Tại vì khi mình ngồi nhiều tâm mình rất là yên và đi vô tập thiền định trong nào hay tâm lúc bây giờ ở trong địa ngục, ở trong địa ngục không biết cái tâm mình như thế nào hết, thì tự nhiên những cái mà yếu chứng nó xác phát gọi là ý lạc khinh an, thấy người mình bay bổng người, tất cả cái đó là triệu chứng của thiền định không. Và nếu mà quý vị có cái đó thì quý vị không có sự hiểu biết nào hết. Tự nó không phải là xấu, nhưng mà chúng ta tu thì có trí tuệ. Cái pháp hành này, pháp hành tu có trí tuệ, và trí tuệ không cần êm. Ngay cả khi ở trong một cái thế giới rất là trao động mà quý vị giữ tâm yên ổn, quý vị giữ cái tâm quý vị cung bình thì quý vị đối đầu, quý vị là người có trí tuệ đấy. Đó là cái mục đích của mình. Trong hai mình cho ngồi cho yên dần có việc gì. Nếu mà quý vị chỉ muốn ngồi cho yên giờ này qua giờ kia thì quý vị đã tập cái cách khác cho sự nó phải sâu. Quý vị không đặt tư sĩ nữa. Tư sĩ đi đứng nằm ngồi tu bất cứ nơi nào cũng cứ ở lòng.
là cái chuyện rất là khó làm cho quý vị là cái nhân sự quý vị sẽ làm cũng chưa có được. Vì được vì cái trước pháp quý vị cái sự dùng quá thì pháp tục luôn cả là cũng một chân như vậy. Quý vị đến đây để hành thiền phải vậy không? Thì thật sự hỏi gì? Tất cả mọi người ra để đặt chắc để nói quý vị nhớ bất cứ chuyện gì. Và cái thứ hai, quý vị tới đây để quý vị muốn hành pháp hay là quý vị đến đây để muốn đặt cái gì? Vậy thì bây giờ quý vị nào muốn hành thì đưa tay cho coi, rồi vị nào muốn đắc đưa tay cho coi. Thì khi mà ông thiền sư Hoàng Hữu Tính có một số người đưa tay. Chúng tôi qua đây 3 tháng rất là ít thì giờ, cho nên chúng tôi muốn ít ra là khi về đắc được cái gì theo pháp tôi buổi còn về ngay bây giờ đi về Việt Nam ngay bây giờ luôn. Tại vì bắt đầu cái chúng đã có tham rồi, đắc là có tham rồi. Tại sao mà muốn đắc mà quay lại tham? Tôi một tham là sao? Tại vì bây giờ mình muốn đắc đắc cái gì đây này? Thầy đề sư nói, vì muốn đắc thì đắc cái gì? Đắc giải con muốn đắc niết bàn. Thì niết bàn cái chỗ là thanh tịnh hoàn toàn tuyệt đối sao? Là niết bàn là cái chân đế. Cứ bị biết gì về chân đế mà cứ bị đòi muốn. Cứ bị không biết cái gì hết, cứ bị muốn cái mà cứ bị không biết thì làm sao cứ bị muốn này? Như vậy thì trong cái diễn tình mà muốn cái đó là tổ của tham không? Bây giờ để thì cho quý vị một cái ví dụ như thế này, quý vị hiểu là thế nào muốn không muốn này. Ông thầy thật sự nói khi mà tôi đi qua bên Mỹ, người ta lái xe cho tôi đi qua một cái vùng West Virginia, cái vùng đó là hai rất là nhiều. Và cái ông tài xế ông nói, bây giờ trước khi mà tôi để cái đại thì trở xuống đi là tôi phải bằng cái một cái device, electronic device, một cái máy điện tử gì đó để nó phát ra sóng hay là một cái signal. Thì khi mà hôm nay nghe cái signal đó nó sẽ không có chạy ra nó không rồi hay là không có tai nạn. Rồi cái ông thực sự ngồi bên cạnh hỏi ông mở chưa, nếu tôi mở rồi thì ông lắng nghe, ông ráng ông nghe thử cái signal như thế nào thì nó mới nghe được. Tôi không nhận được cái gì hết trơn, cái tôi mở cái đó tôi nói thôi thì ta vô bỏ. Thì tôi ngồi yên tôi giảng cái tự nhiên tôi nghe cái signal tiêm tiêm biết hay nhảy nào. Thì ông nói từ lúc đó bây giờ tôi hiểu ngay tức thì rằng khi mà tôi ráng nghe nghĩa là cái mai của tôi, cái tâm của tôi nó nói rằng cái tiếng động nó phải như vậy. Bởi vì cái lời ở trên Ấn Độ, ở trên những điều tôi đâu có biết cái tiếng mà signal để ra như con nai như thế nào đâu, con nai đâu mà biết. Thế mà khi ông đã âm dặn là tôi tâm tôi ráng tôi nghe, và tôi khi mà tôi ráng tôi nghe thì nó nói rằng trong tâm tôi nó sẽ nói là cái tiếng tính động như vậy, thật ra nó phải như vậy. Bây giờ tôi thư giãn, tôi tự nhiên tôi để tâm tôi đi, thì tự nhiên cái tiếng nó tới. Là bởi vì sao? Bây giờ tâm tôi nó không có một sự lựa chọn nào hết, nó đứng rất là yên, thì bất cứ cái gì tới nó đi nhận, dù đó mà tôi nghe được cái tiếng cái máy nó phát ra cái tiếng động tiếng mà báo hiệu tương lai. Thì ông nói rằng cái người tu hành cũng vậy, người tu hành nghĩ rằng muốn giác ngộ, muốn giải thoát, muốn đến với cái bàn phải tu như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Trong thực tế là như vậy. Bởi vì cái đích mình đi tới nó là cái chuyện mà mình không biết, mà đã không biết thì làm sao mà mình đặt nó ra? À, tôi đọc ra từ thi vậy, mình sáng lại thứ nhất là nói vậy, thứ hai nói vậy, thứ ba nói vậy, thứ tư nói vậy. Tập tâm quý vị định ra cái trang như vậy, không phải còn giả không? Bảo đảm rằng là giả. Vì vậy cái sự thực tập này sẽ nhắc quý vị, trong cái quý vị tập quý vị giữ thân và tâm cho thư giãn và duy trì trách nhiệm của mình. Bất kỳ cái gì tới thì biết, tới thì biết, ta biết cái đầu cái thiệt. Còn khi mà quý vị nghĩ rằng cái này nó đi vậy như vậy như vậy là cái tâm quý vị nó tạo ra một tâm ghê lắm, nó tạo ra nhiều cái mà không biết và mình cứ đỡ nó thiệt. Vì vậy khi các vị này nói muốn cắt một cái gì trong các bậc thân tham không, không có gì hết. Cũng giống như con mình nó học mà nó đòi bác sĩ, học bác sĩ, học bác sĩ là cái học rồi chắc nó muốn, muốn nó chỉ là cái mục đích mà thôi. Bây giờ con còn học sinh, con còn học 13 năm tháng thì bây giờ tiểu học, trung học, đại học rồi lên học được thuốc rồi đồ gì đó bao nhiêu năm cái cuối cùng mới ra thế, thế có gì ngồi muốn không ạ? Mà quý vị thấy đây là một cái kinh nghiệm ở đời rất là rõ ràng cho mình thấy, mà đời đôi khi mình cũng không biết nữa. Hú gì kinh nghiệm cao của mình biết bà
là nó là thuộc về chánh giới, mình không biết. Này, một cái ví dụ khác, cái gì trên mặt này trên bộ đèn có cái bạc, sư vẽ trên bạc 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 nó tháo, quý vị đứng bên này quý vị thấy nó tháo, nhưng mà quý vị bước qua nó quý vị sẽ thấy nó số chín, đúng vậy không? Nếu quý vị không cross over, không đi qua bên kia làm sao quý vị thấy số chín? Thì quý vị tưởng tượng sao? Nhưng bạn là vậy, tại vì cái nhìn của bạn là cái nhìn nó có điều kiện, nó theo một cái góc độ nào cái nhìn, nó chưa vượt qua bên kia nó không thể hiểu được cái gì hết. Chúng giống mình thấy những người trẻ không hiểu cái cuộc đời, chưa có sự tức là chưa đi chi, do nó khấu vậy lắm, tưởng mình làm cái gì cũng được, muốn cái gì cũng thế, đến khi ra đời nó đặt cho kêu gọi là thất bại nhiều lần, dập trên tè tu nó quy định hiểu là à cuộc đời không phải như vậy, thế nào cái gì trong Phật pháp của mình. Vì vậy vì thực sự là nói rằng vì nào muốn bắt đầu được ra chúng ta đuổi về Việt Nam ngay bây giờ, thôi đi về đi, tôi muốn cái gì ở đây. Thật ra là ông không nhớ cho người tôi để ông hỏi, để ông nhắc nhở cái gì, đừng có muốn cái gì hết. Vì thiền tập là cái kinh nghiệm trực tiếp, nó tới mình biết, tới mình biết, tới mình biết, còn muốn cái gì, không cần muốn cái gì hết. Thưa thầy, tôi cũng chưa hiểu thầy muốn nói cái gì. Khi ông thầy nói rằng là bây giờ thì đi nào mà muốn thì đuổi về, thì con người nói thưa thầy tôi cũng chưa hiểu. Tại sao mà không muốn được? I wish, wish that tôi muốn. Tôi mong muốn cái gì sao được, tôi phải muốn một cái gì tôi mới tu được. Thì ông thầy sư trả lời, cái muốn này là cái mục đích mình phải đi tới. Ví dụ quý vị thấy con mình nó học, nó muốn làm bác sĩ, nhưng mà cái mục đích là đi tới làm bác sĩ, nhưng mà phải học. Bây giờ phải học cho hết, từ high school này. Thì cái cô con này sống mấy năm nữa này. Thì cô học được thuốc mấy năm nữa này, đi ra được tập này, cô cũng mới tới. Mong đợi là sao, mong đợi là cái mục đích thôi. Và bây giờ là cái tập luyện bây giờ. Và cái tập luyện bây giờ thì giống như vị đi trên cái con đường rất là tối, rất là trơn trượt. Thì chỉ việc từng bước một mà đi thôi. Nếu mà quý vị nhìn tới trước cũng tối, thì quý vị nhìn sau cũng tối. Bây giờ trên mặt quý vị bước từng bước một đi tới. Và con đường của mình rất là trơn trượt. Nếu mà mình không có mình không bình tĩnh làm sẽ té, té là té không phải gì té tới nữa, rốt luôn nữa. Giống như một người chèo thuyền nước ngược vậy, thuyền não bị giật mình rất là dữ, và mình đang cố gắng mình chèo tới, mình buông tay là thuyền não giật mình luôn. Bây giờ tôi hỏi quý vị thiền tập là gì đây? Thiền tập bạn ngồi cho thẳng lưng xếp bàn, lưng thẳng, mắt nhắm, tâm chú vào một đề mục, hơi thở đánh hạn, đó là thiền hay sao? Tôi trả lời ngay quý vị không phải thiền chút nào. Ngồi lưng thẳng, mắt nhắm, tâm chú vào một đề mục như là hơi thở hoặc một sẽ đánh hạn, quý vị thiền ra có phải được không? Ủa, trong gì đấy? Thì ai ai ngồi lưng thẳng cũng là chút tâm chú đơn sao một chỗ đây cũng có thiền. Thầy nó nói cái gì tôi đang biết gì trời. Thiền tập là sự chú ý vào đối tượng hoàn toàn khác nhau. Thiền tập bạn thật thiền và bạn ngồi và bạn chú cái tâm của bạn vào một đối tượng, cái đó hại ra hoàn toàn khác nhau. Ví dụ quý vị có đối tượng hơi thở thì bị ngồi thẳng lưng nhắm mắt và chú tâm hết vào đối tượng, cái đó là hại thiền. Về hành thiền là gì? Hành thiền là tâm phải có sự hiểu biết. Sư nói lại một lần nữa, tất cả những cái gì mà sư trình bày này là có thiền sinh những điều con trai đã phát một phần. Quý vị yên tĩnh và quý vị nghe, thì quý vị suy nghĩ, quý vị đừng có cần chấp nhận. Bởi vì thiền là trí tuệ mà, trí tuệ là mình phải sử dụng cái sự hiểu biết của mình. Đừng có bao giờ nghe ai nói cái gì mà mình chấp nhận về. Vì vậy, sư mong rằng trong cái khóa thiền như thế này, sư đem hết tất cả những cái gì mà sư nghe, sư học được từ cái thiền, sự chia sẻ với các bạn, sự không phải là thiệt sự, sự chỉ những cái nhựa thôi. Và sự yêu cầu quý vị nghe với một cái tâm rất là mở mặt, mở ra, đừng có chấp gì hết. Và sử dụng cái sự thông minh của mình, nghe, ông này phải nói có make sense không, có lý hay không. Thiền là sao? Thiền là tâm phải có sự hiểu biết. trí tuệ chứ không phải chú vào cái gì hết. Khi bạn ngồi thiền, nếu bạn có một thiền mà bạn chú tâm vào cái gì, cái đó không phải. Mà thiền là sao? Mà tâm nó có cái sự hiểu biết không? Tâm nó có làm gì không? Có ra thấy cái gì không? Thế mà tâm mà không làm việc là cái gì nó xảy ra, nó sẽ buồn ngủ. Có sáng hôm nay có một vị lại hỏi sư rằng, thưa sư, sao mà con ngồi thiền ở đây, con thấy ở nhà thì con mà cô đang buồn ngủ quá vậy? Buồn ngủ là sao? Tại vì bạn có thích cái sự thích thú rồi. Thơ cô, thơ ra, thơ cô, thơ ra, thơ cô, thơ ra, lắc về để ngủ một đêm. Không thích nữa. Đó là lý do tại sao mà cái vị thiền sư này dạy là nếu bạn ngồi thiền mà tâm buồn ngủ quá, nhớ mở mắt ra là tắt cái tâm này, nó sẽ làm việc. Thiền là cái tâm nó phải làm việc mà, cái trách nhiệm mà. Bây giờ nó làm việc cái gì, nó trách nhiệm cái gì, nó theo dõi để thở, nó theo dõi phòng xẻ, nó theo dõi cái gì nữa, nó biết tiếp cận bên ngoài rất là nhiều. Nó biết sự cảm giác của trong người, nó biết những sự sức giảm, tâm mình nó biết rất là nhiều cùng một lúc. Bởi vì quý vị để ý, đôi khi quý vị để ý chú hết tâm vào cái hơi thở quý vị, mà quý vị có nghe tiếng sột soạt lên miền nái miền ngoài như thế. Điều đấy cho thấy rằng là quý vị biết tâm mình một lúc nó biết rất nhiều chuyện. Trong khi mình shadow nó, mình kẹt nó, mình focus nó vào một đối tượng, thì cái này nó trở thành mất tự nhiên rồi. Đó là lý do người ta nói rằng khi bạn hành thiền, bạn có để ý rằng tâm bạn có cái sự chú ý thôi. Paying attention, nó đang chú ý vào hai thở, đang chú ý vào trong đối tượng, trong cái động này, nó đang nghe cái động, nó cảm nhận được cái sự nóng sự lạnh ở trong người, và đồng thời nó thấy miệng mình lắm, mắt nhắm, tất cả những cái đó là những sức cảm. Thì nếu cái tâm quý vị mà nó làm việc liên tiếp như vậy thì nó rất ít khi mà nó buồn ngủ. Rồi bây giờ khi mình bạn mở mắt ra nữa, bạn nhắm mắt, bạn ngồi yên và bạn vô trong một cái đề mục, là bạn đi theo phong cách của thiền chỉ. Bây giờ nếu mà bạn cảm thấy tâm mình buồn quá, mở mắt ra, mà trong khi mình mở mắt ra không phải mở hơi thôi, mà mình mở mắt ra mình biết mình đang nhìn. Ví dụ sư nhìn hội chúng mà sư không nhìn ai hết, khi chỉ có mắt thì chỉ có biết cái nhìn mà thôi. Tâm mình đang có cái sự hay biết rằng mình đang nhìn cái gì thôi. Như vậy là quý vị ngồi thiền mà quý vị mở mắt là quý vị có một cái tâm nó đang quan sát, tâm nhìn, tránh niệm về cái nhìn, tránh niệm về cái nhìn, tránh niệm về hơi thở, tránh niệm về sự cảm xúc, những cái cảm giác ở trong người, quý vị tránh niệm về tiếng động, quý vị tránh niệm về sự xúc chạm trong thân thể quý vị thấy năm sáu điểm như vậy là sao không ngủ. Rồi luôn nhắc từ bên ngoài tâm mình có làm việc không, tâm mình nó có nghe cái gì không, có ghi nhận được cái sự xúc chạm, có tránh niệm không, thì không thể nào. Đó là lý do tại sao vị thầy sư này nói rằng bạn ngồi, bạn nhắm mắt để bạn chú hết vào trong cái đề mục của các bạn, tức là bạn không thấy cái tâm của bạn làm gì hết đâu, và bạn chỉ để ý cái đề mục mà thôi. Đó là chưa kể nhiều pháp hành dạy mình là phải vô cái đề mục, phải quan sát cái thực tế, thấy chi tiết lúc đầu cuối lúc giữa, đó là sự học lúc đầu vậy. Thì quý vị thấy quý vị đi vô trong đề mục thì cái tâm nó càng ngày nó càng êm, và nó rất là dễ để cho mình thấy sự. Rồi, một điều khác nữa, khi bạn ngồi thiền mà bạn có cái thói quen chỉ chú vào một điều mục, rồi đến khi mà bạn đi ra ngoài đời, bạn sinh hoạt là bạn chú vào cái gì? Bây giờ đi lên vô quên mặt, bây giờ biết cái gì này? Nếu mà tập mà chỉ biết hơi thở thôi, chỉ biết phòng xẹp thôi, mà không biết cái gì hết, là chỉ ngồi thiền, chỉ vô tích, thích tạp làm việc. Một năm phải để ra 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, thì kêu sinh để đi tập, còn tập nữa là không thiền, thì thấy khổ không? Còn bây giờ xin mời quý vị nhớ này, tới Thích Ca Nhập Viện là chỉ cho quý vị cái thông tin, quý vị đem về nhà quý vị tập thân sinh, quý vị ăn quý vị tập, quý vị ngủ, quý vị tắm quý vị tập, quý vị đi nhà vệ sinh quý vị tập, quý vị đi quên mặt quý vị tập, quý vị tụng kinh bốn sáng quý vị tập nữa. Tất cả những cái đó quý vị có thể làm một ngày, quý vị có đi nhà vệ sinh nào? Để cho bây giờ quý vị vô nhà vệ sinh quý vị có đem về không? Hoặc còn không? Mở cái rào, đắp cái ầm, vừa làm rầm rầm rầm, chạy ra liền. Có nhiều người dân nắm tiền 2-3 phút chạy ra. Mình đi đâu hấp tấp gì ấy. Mà ngay cả thiền viện, chưa thấy anh thiền viện. Bỏ đủ ầm, 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 chạy vô chạy ra. Hoàn toàn mất cái gì, mình làm chi mất tấp gì ấy. Bây giờ mở cửa,
với tay mở cửa, đóng cửa, đóng cửa. Giờ đi tới cái chỗ bà cầu ngồi, mình ngồi lên, mình ngồi xuống, mình đứng lên, biết bao nhiêu cảm giác trong người, rồi mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi cái mùi. Rồi khi mà mình đi cầu cái kia cái kiểu rất nhiều cảm giác ra đây, mình không bao giờ để ý. Và người ta nói có một câu đó là khi bạn duy trì trách nhiệm là bạn thực tập thiền tứ niệm xứ, bạn thực tập thiền tứ niệm xứ là bạn đang cúng dường Phật pháp tăng một cách cao quý. Himalaya Namaha cũng thật quý giá. Một tâm trên vị con xin cúng dường Phật pháp tăng bằng cái sự tu niệm của con. Ngay cả vô minh bồ tiêu mà quý vị cũng đang cúng dường Phật pháp tăng, thì cái sự cúng dường này chỉ có người thiền Phật mới làm được thôi. Tỏ lòng tôn kính cho Phật pháp tăng bằng sự tu niệm, mình tu ngay từ đầu bồ tiêu là vô minh bồ tiêu mình cũng đã cúng dường Phật pháp tăng thế. Nhưng mình không biết, mình quên, mình vô lại mình chạy ra, rồi mình nói muốn có gì nhờ tôi tu, có tu chẳng có gì nhờ, rồi ăn cũng vậy, là chạy qua hết rồi xong rồi. Đi thì giờ mình làm cái gì, mình biết chuyện này rất là nhiều. Mình có điện thoại, mình qua TV, mình làm chuyện này chuyện kia, mà mình quên hoàn toàn. Rồi khi mình ngồi thiền, mấy cái nó đào lại. Ngày hôm nay có một vị hành giả đi về, thưa vua, thưa quý sư, còn khổ nhất là cái tâm của con suy nghĩ, còn thích quên thiền lắm. Thì vì con cũng quay, trong cái phim bày bá cũng quay, bây giờ ngồi nó đào lại. Thì quý vị nạp vô cho nhiều, thì cái việc ngồi yên nó cũng là cái làm sao tham thử cái gì nó sao mà tạm niệm quá trời quá đất cả. Tại sao tạm niệm tới là tại vì mình đã đem tạm niệm của lúc đầu rồi, thì bây giờ nó là do đó khi bị ngồi tất cả những sự suy nghĩ đó là phải chấp nhận nó, càng mừng nữa để cho nó ra đi, để rồi cuối cùng nó sẽ không nó lại nữa. Còn cái thái độ của mình là đối kháng cái sự suy nghĩ, trời ơi sao ngồi suy nghĩ quá hiểm rồi. Thì là cái gì thấy nó có làm sao không? Vì thiền là sự trau dồi tâm, biết nó từ xấu sang tốt, nên thiền là công việc của tâm. Đây là sự nói cái mục đích của chúng ta có nhiều tâm. Tâm xấu cũng có, tâm tốt cũng có. Bây giờ tu là làm sao mà biết cái xấu thành tốt? Và vì biết nó tốt thành cái xấu thành tốt, vì đó là cái công việc mà tâm làm việc cho cái tham. Đây là công việc của tâm, tâm làm việc chứ không phải thân, không phải đối tượng. Trong thiền tập bạn cần phân biệt hai cái, một cái là tâm và một cái đối tượng. Đối tượng là gì đây? Người thường nói rằng con lý phòng xẹp, con lý hơi thở hay con lý cảm thọ là đề mục. Vậy đối tượng hay đề mục là sao? Bạn cần phải hiểu cho rõ đối tượng là gì đây? Đối tượng là tất cả những gì nhận biết bởi tâm. Ví dụ quý vị ngồi, quý vị không có để ý cái chấn động. Bây giờ quý vị ngồi yên, quý vị để ý chấn động, chấn động trở thành đối tượng của quý vị. Cái tâm nó biết đối tượng. Ví dụ như quý vị thấy, bây giờ quý vị ngồi và quý vị đang chú ý suy nói pháp, quý vị không để ý tiếng mấy nóng mà lại là tiếng ù trong phòng này. Nhưng mà khi suy nín lại, là suy đồng tin, là suy nói quý vị để ý, quý vị sẽ thấy tiếng mấy đó, tiếng mấy mày nóng mày lạnh mày tiếng gì chạy cua trong này. Như vậy là sao? Nó đang có sự chú ý, tâm đang có sự chú ý và đối tượng là cái tiếng lặng đó. Thì thầy thường xưa nó có hai cái, một cái là đối tượng và một cái là cái tâm mình biết. Khi mình thấy khi mình đi ra đường á, cái kia ai la tiếng thì mình quay đầu nhìn cái tiếng la đó, nó tới vào cái lỗ tai mình, tự nhiên mình đã ứng mình quay nhìn. Như vậy tâm nó biết nó nhìn nhé, nó nghe nó nhìn chứ, chứ không biết không nghe nó nhìn được, à nó quay qua được. Vì vậy khi vị thấy trong này có cái tâm mình nhận biết ở trong đó, mà thế nếu mà đối tượng là gì, đối tượng là sự nhận biết của tâm, vị tâm nó nhận biết bao nhiêu thì là đối tượng bao nhiêu. Tại sao mình chia ra ngồi là cái phòng xe, ngồi là cái hơi thở, là ngồi cái này cái gì không phải. Nếu mà đối tượng là tất cả những cái gì vậy nhận biết với tâm, thì tất cả những cái gì nó xảy ra tâm nhận biết, cái đó là đối tượng của cái tập rồi. Có nhiều vị hỏi trời ơi sao con ngồi thấy phòng sáng rõ mờ quá, còn ra con nó khơi rồi, ra đi vậy
mình ngồi đó tiếng động tới rất là nhiều, cảm giác của người mình khi nhận rất nhiều, phải vậy không? Hơi thở có, bây giờ hơi thở không có thì sự xúc chạm cái hãng đó, còn khi nó đi tìm cái kiếm, bởi vì định nghĩa này đối tượng là gì, đối tượng là sự nhận biết mới tầm. Rồi bây giờ đau cái hãng, quý vị ngồi thiền quý vị than đau quá, bây giờ tâm biết cái gì, tâm biết cái đau, mà đau chỉ là đối tượng của sự nhận biết, vì là đau chỉ là đối tượng mà tại sao quý vị bức xúc. Quý vị ngồi thiền, quý vị thở vô tâm biết, quý vị thở ra tâm biết, hay phòng nó biết, sẹt nó biết. Bây giờ quý vị ngồi nó không phòng không sẹt, nó phòng cái nó sẹt cái thì tự nhiên đứt quãng cái nào, hay là nó mờ đi, quý vị không rõ. Thì bây giờ nó mờ tức là không phòng sẹt, tâm cũng biết là quý vị có chánh niệm không, phòng biết. Bây giờ quý vị xuống tay tắt một cái, bây giờ xuống búng, quý vị cũng biết xuống búng phải không? Bây giờ xuống búng đó lại tắt cái nữa, quý vị nghe tiếng động như vậy, nghe tiếng động là đối tượng, mà không nghe tiếng động nó cũng là đối tượng. Mình ngồi thiền có nhiều vị nói kêu bây giờ mình ngồi mình cục lưng xuống vậy để cho bắt được cái phòng xe, hay là nhiều vị sư nói này lấy cái thắt lưng cục cái bụng cho thấy cứng cái bắt phòng xe, đó là sư làm đó. Tại vì sao? Tại vì mình ở trong cái phòng xe, ở trong cái thở mà mình muốn giết cho nó học tầm thà nó cũng học thế. Cái tài này có đi vô trong đối tượng là gì? Khi mà ra đi vô trong một đối tượng là phải bắt cho nó được. Khi bắt nó được rồi rất là thích, mà bắt nó không được mình rất là bực bội. Trong khi mà cái người này tâm chỉ có ghi nhận cái gì biết thôi. Và khi mà cứ ghi nhận hoài như vậy thì quý vị đi đâu cũng ghi nhận, tâm nó biết cái gì là đối tượng của quý vị tạo rồi. Tôi hỏi quý vị, vậy thì quý vị có bao nhiêu đối tượng? Cái gì mà nhận biết bởi tâm cái đó hỏi đối tượng, quý vị có bao nhiêu đối tượng? Ôi trời nhiều, mình nhiều lắm, đối tượng nhiều lắm. Thì sư hỏi gì chứ quý vị có mấy căn? Có 6 căn, mắt tai mũi lưỡi thân thân, 6 căn có 6 đối tượng. Nói thì thực tế là nhiều đối tượng, nhưng mà thật ra là 6 căn chỉ biết có 6 cái đối tượng thôi. Hoặc giả là mắt thấy, hoặc tai nghe, hoặc mũi ngửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm, hoặc tâm suy nghĩ. Tất cả chỉ có cái gì đó thôi, quay tới quay lui thôi, mà mình nói nhiều quá, nhiều đối tượng quá bác không được. Thành ra khi mình hiểu được những cái này rồi đó, cho dù mình ở trong thiền đường rất ít đối tượng theo cái nghĩa tục đế, hoặc giả mình đi ra ngoài nhiều đối tượng có chỉ trong 6 căn thôi. Vì vậy sự thực tập là sao? Trong này cũng 6 căn, ha, và kia cũng 6 căn, và đã 6 căn thì chỗ nào ta cũng được cái tên, tại sao đi tới cái ca thiền viện hay cái đi qua đến miếng điện đi chỗ này chỗ kia tu. Khi mình hiểu rồi thì mình thấy rằng ở đâu mình cũng tu được cái tâm. Thấy cái gì mà tâm nhận biết là mình tu rồi đấy. Và mình nhận biết không mỗi ngày. Đâu quý vị có biết đâu cũng cần mà cái mà là cố gắng rồi. Để này ví dụ chẳng hạn là quý vị ngồi, khi muốn tài tắt, tắt, tắt thì nhìn quý vị nha. Quý vị sự làm thân tự nhiên tiếng động, tiếng máy, tiếng nhiệm nó rồ, quý vị nha. Quý vị đâu cũng cần phải cố gắng gì đâu. Mà tại sao mà quý vị phải ráng bắt cho được cho hơi thở của quý vị? Cực khổ vậy. Đó hồi xưa là xưa lấy cái thắt lưng của sư cục cho thì cứng. Mà nó cứ ngát cái lòng đề vào làm hai bởi vì nguyên tắc của cái hơi thở là ngát càng lúc nó càng nhẹ. Nhẹ thì mình bắt được. Sư lấy thêm một cái đồ, một cái dơ nữa thì nhát bụng sư cứng nữa. Làm như bầu bầu vậy nè. Rồi ngồi lắc thử mình làm lắc vậy ngồi cùng có bụng nữa. Thì quý vị thấy toàn tâm tha tâm sanh hàng tiêu như vậy xong thì làm sao mà xin được cái gì? Do đó các vị thiền sư ít ra trong các hành tâm cái nhé, thành công là khi bạn làm cái gì, bạn theo dõi hơi thở mà bạn muốn hơi thở cho rõ là bạn có tâm tha không thể thấy, thì cái này không phải thiền tập nữa rồi. Do đó bạn một lưng thẳng thắn mắt nhắm lại rút hết lòng hơi thở toàn tâm tha không thành công bạn hoàn thiện hoặc giả không có đau lưng là toàn tâm định không, bạn không hiểu một cái gì ta đã giải hết. Vì vậy định ngồi định tâm rất là an lạc, khi ra người ta đọc mình tổ sư nghiệp đó là những năm sư tập rất nhiều thiền tập tập thang ở trường thiền những gì hết rồi sư về nhà về chùa tiếp tại thành viện là sư phục vụ chư sanh có quan tâm đâu mà biết. Bước lên máy bay về tới Mỹ rồi là nó quên hết trơn. khoan cái chuyện mà về tới Mỹ đã, tốt lúc trả lại cho thầy sư hết. Và mình cứ tập luyện như vậy hoài sẽ không bao giờ tiến bộ đâu, bởi vì mình không hiểu gì cái tâm này hết. Trong khi tâm này sáng suốt kia thì mình thấy rõ. Nếu một quý vị tới gặp sư, một quý vị nói rằng con ngồi thiền sao không thấy còn tạm niệm, thấy tâm con suy nghĩ không, là quý vị tốt rồi, quý vị đã thấy tâm rồi. Vậy thiền tập là sinh hoạt, là công việc của tâm, tâm làm việc. Quý vị có thấy tâm quý vị ở đâu không? Chỉ cho tôi xem coi. Tôi nãy giờ tôi nói rằng thiền là tâm, tâm làm việc, tâm sinh hoạt. Mình có thể nói bây giờ tâm đâu rồi? Làm sao mình chỉ được? Tâm là cái vô hình, làm sao mình chỉ? Nhưng mà trong khi quý vị ngồi đó và quý vị đang chú ý, nghe tôi nói, tâm quý vị đang chú ý, đó, tâm thế. Vì tâm nó vô hình, mình không thể không chỉ ra cho ai thấy được cái tâm. Ví dụ trong này như có người nào làm nói gì làm cho mình buồn, mình khổ, tự nhiên mình cảm thấy rất là bức xúc, khó chịu. Đấy, tâm thế, tâm khó chịu. Buồn vui giận ghét, đó là tạo cái tâm. Và hễ mà mình càng quan sát và mình chú ý mỗi ngày, mình chồn được, mình dọn nó ngoài, thì mình sẽ thấy tâm một tròn của mình đủ thứ. Và khi mà mình thấy đủ thứ như được như vậy rồi thì mình phải đáp mình tu nữa. Còn có khi mình ngồi thì mình ngồi giờ này qua giờ kia, mình ngồi một ngày chủ xưa là sư đến chính mắt mình ngồi. Ngày nào mà sư không ngồi được một thời, hai thời, ba thời là sư mực lắm. Ít nhất buổi sáng thờ, trưa thêm thờ, tối thêm thờ nữa. Ngày nào thiếu điện thờ mình thấy mình khó chịu muốn ngồi được. Rồi giữa hai thời làm gì cũng biết nữa, làm gì đang sang cũng không trải nghiệm chút nào thôi. Đó tập 30 năm nó cũng không tiến bộ. Và tại sao cái luồng trải nghiệm nó không có liên được chút nào, nó bị đứt quả, đứt quả, đứt quả. Và khi mà luồng trách nhiệm mà liên tục hoài, quý vị sẽ thấy rất nhiều cái tâm ở trong này, quý vị sẽ chiếu rất là rõ. Đây này, lấy ví dụ. Ví dụ trong này, trong khi mà quý vị ngồi, quý vị để cái tay trước mặt quý vị. Thì khi quý vị để cái tay như thế này, thì quý vị thấy trong nó có rất nhiều tác ý. Ủa, sao vậy? Tác ý là cái gì? Ví dụ đây này, đây là cái này để ở trước mặt sư. Bây giờ sư muốn lấy, trong này nó có cái tác ý, tác ý sẽ đưa cái này ra, thì mình nhớ chưa? Đây, tác ý này muốn đưa cái này ra, phải không? Hồi trước mình sẽ học cái bí nhiêu đó, tác ý rồi đó, muốn lấy à, muốn lấy à, muốn lấy à thì từ cái tay này ra đấy. Cái đó quý vị nhớ chưa? Cái này trong này nó có tác ý. À. Khi mà sư học cái pháp niệm tâm, sư lại gặp quả thượng sư Vũ Minh, thầy sư nói đâu rồi? Đâu được, có một tác ý đâu được. Bây giờ đưa tay ra, thấy không? Tác ý muốn đưa ra thì mà nó bắt đầu thì nhí xuôi đầu nó có một cái tác ý. Tác ý đưa tay ra, đưa tay ra, đưa tay ra, đưa tay ra, đưa tay ra. Mà lỡ ai không nói chuyện thì tự nhiên nó rút tay lại à. Hay hoặc giải là có cái gì đây, lấy, muốn lấy tờ giấy nhưng mà quay lại tờ giấy cũng có, thì cái tay nó đưa xuống rồi nó luôn ra. Như vậy thì trong cái diễn trình từ lúc nó bắt đầu cái lúc nó đưa tờ giấy, tác ý đưa ra chứ không thôi nó vui sao. Một cái dụ khác, quý vị gặp kia tay quý vị chấp tay, bây giờ tác ý đưa tay lên chấp rồi ra được rồi, nhưng mà trong khi nói chuyện mới suy nghĩ chấp tay rồi thôi 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 con về nha, lúc đó mới bỏ tay xuống. Vậy trong thời gian mà đứng nói chuyện 50 phút trống là tác ý gì nữa, trong thời gian sao nó giữ được được điều đó, có nghĩa rằng là chúng ta chỉ thấy tác ý ở thế động mà chúng ta không hiểu tác ý ở thế tĩnh. Có một cô qua bên kia ông thầy sư hỏi cô ngồi thiền có thấy tác ý không, cô nói là không, tác ý nhiều lắm, tác ý bao giờ nhiều, cô phải trở lại thì thầy sư nói nhiều tác ý, cô phải trở lại tác ý bao giờ nhiều, ông nói về kiếp không, cô cứ kiếp cái thứ mà cô mẹ thì nó sẽ kỳ. Thì cô nói tôi nghe thầy nói rằng đó, nếu một thiền buồn ngủ quá là mở mắt, ông nói cô nói vậy thì tôi ngồi tôi buồn ngủ thật tôi mở mắt ra, tôi làm một cách tự nhiên tôi buồn ngủ quá tôi mở mắt cho bớt buồn ngủ. Và trên khi mà tôi mở mắt ra thì tôi nói rằng là có đối tượng, tôi biết tâm tôi đang ghi nhận có đối tượng là cái cảnh thức mặt. Nhưng mà khi mà tâm tôi, khi mà nó buồn ngủ rượu quá, tôi muốn mở nó không chịu mở, nó cứ nhắm mà mở không biết nhắm, mở chút nó nhắm, nó buồn ngủ rồi mà nó thích nhắm cho khỏe, thì lúc bây giờ tôi hiểu rằng ồ cái này là tác ý. Ok, thì tôi dặn mở mắt ra, tôi mở nó không chịu, không chịu mở để nó nằm nó khò cho nó khỏe, thì tôi có biết từ đó tôi bắt đầu tác ý. Như vậy trong khi mà mắt tôi nhắm như thế này là có tác ý, tác ý, tác ý nhắm mắt, nhưng mà bây giờ nó buồn ngủ quá tôi phải mở mắt ra để cho nó sáng chứ, mở mắt tác ý, tác ý, tác ý, tác ý, tác ý, tác ý, cái đấy là cái mắt. Còn này thì quý vị, thì quý vị tác ý là gì? Là tám không. Vậy thì quý vị thấy trong khi mà quý vị ngồi và để tay trong một cái đồng hồ, quý vị đang tác ý, cái phần nó dành trong một cú tay này, hàng tí cái tâm sai khởi lại vậy, thì quý vị ngồi một cái đồng hồ, quý vị thấy biết bao nhiêu tác ý. Mình những tác ý này nó ở cái tỉnh các bạn không thấy, khi mà tâm các bạn biết và thấy biết được bạn hết rồi. Khi nói vậy quý vị nghe quý vị hiểu không? Đó, mình thiền đặc biệt mình thấy những cái đó. Chắc quý vị đâu có thấy cái gì trong hơi thở của nhau đâu. Cái tâm nó rất nhiều và rất là đa dạng. Vì vậy, sự thiền tập sẽ nhắc mình bước về tâm để mình thấy cái sự thay đổi trong đó. Vì nhiều có cái một chút ngồi tác ý, tác ý rất là nhiều. Rồi, bây giờ tâm ở đâu? Thì quý vị thấy quý vị ngồi và quý vị hiểu. Khi mà quý vị đã hiểu tác ý, thì làm sao quý vị giải thích cho người khác? Quý vị đã thấy tác ý bằng tâm rồi đấy. Bây giờ sư ngồi sư giải thích quý vị, bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị để ý thì quý vị sẽ thấy tác ý, tác ý, tác ý. Quý vị biết sao không? Mất của sư gần 2 năm sư mới hiểu cái tác ý này, cái việc sư giải thích. Mà bây giờ sư hiểu là sư hiểu sao mà quý vị? Ok, thì sư nói là khi mà sư đưa cái tay như thế này, sư có rất nhiều tác ý. Sư co cái tay vô có rất nhiều tác ý. Sư chống cái tay như thế này có rất nhiều tác ý. Sư để cái tay như thế này có nhiều cái tác ý. Sư không hiểu là khi chỉ dùng cái công tác là đưa cái tay lên là có tác ý, thả cái tay vô có tác ý. Thì có một lần sư đi bác, đi đi khắp thực, đi vô trong làng, thì chư tăng nó lội qua cái con suối sư cạn. Nhưng mà bữa đó trời mưa quá, nước lên gần quá rồi tối, thì sư một tay bọc bằng bát, tay kia sư xin lỗi, sư túng cái sư kéo lên, trong tôi đã ước sao thì tay kia cầm bát, tay túng cái y này kéo lên, và cái lội vừa lội vừa kéo, thì cái trời cái thấy qua trước đi xong cái thả ra. Sự từ người sự hiểu cầm cầm y chụp y này, ta y ta y ta y ta y ta y giữ cái đặt chứ, thì thả cái y ra là nó ướt, thì nó bị đúng rồi. Ngay trong khoảng thời gian năm phút 10 phút đó, ta y rất là nhiều, và mình phải giữ cái y còn thôi, cái y nó sẽ một chút. Bây giờ sự hiểu thế nào tác ý ở trong cái tỉnh. Rồi quý vị thấy tâm quý vị nó đi nhảy, quý vị ngồi cái nào, quý vị nghe một tiếng động cái nào, quý vị nghe một tiếng động mà đâu phải là một tiếng động thôi, quý vị thấy một tiếng người nào ngáy cái nào, mình ngồi cạnh thiền người nào họ ngáy thì họ ngáy cái nào, thì quý vị để ý trong này có một tiếng hò, rất nhiều tiếng hò cái nào. Mình nghe họ thở nè. trong một cái tích tắc là biết bao nhiêu thở nó chạy, mà quý vị hỏi quý vị nghe ra này nó thấy còn không thấy, thì quý vị thấy cái tâm mình nó theo dõi từ đầu luôn, biết bao nhiêu rất là nhiều, rất là vậy chứ, cái động trong cái động rất là nhiều, không phải một cái động mà mình lấy tắt ra một cái động mình thấy nó là tập hợp những cái nghe rõ ra và tâm mình nó biết hết. Thì quý vị thấy trong khi mà quý vị nhắm mắt, tâm quý vị nó ra trên ngoài, nó vừa tác ý, nó vừa suy nghĩ, nó vừa nghe tiếng động, vừa cứu thức ở trong, thì quý vị thấy trong một cái cuốn tay này biết bao nhiêu tâm sanh khởi và bay ở trong này. Quý vị chưa thấy xìu mà chỉ nói đi chứ, quý vị chỉ nghe được thôi. Thì tại sao mà mình có ở cái phòng sạc hóa, mình ngồi rất là yên, không cần để ý gì trên, chỉ còn nghe một tiếng động thôi là mình thấy hàng trăm hàng ngàn tâm ở trong đó, hàng triệu hàng tỷ nó đều có chuyện ở trong này, và mình nghe một cách rất là thoải mái, và tất cả những cái này nó tới cho mình và mình hiểu được là nhờ trí tuệ, chứ là không phải thấy. Đây ví dụ chẳng hạn bây giờ quý vị ngồi, quý vị nhìn sư thế nào, quý vị nhìn từ lúc bây giờ từ lúc 7 giờ cho tới bây giờ là 48 phút rồi. Thì mỗi lần quý vị nhìn là trước mặt quý vị có một cái cảnh sát nó xuất hiện. Mình nói một cách dễ học đây cũng mắt này. Trước mặt thì có cái cảnh sát này. Cái mắt này nhìn, trong này nó phải có thêm cái thứ ba nữa, là cái thức nữa. Gọi là nhãn thức, nó phải ba thứ rồi. Cái cảnh này nó có một cái ánh sáng, nó tỏa vào trong này. Trong này có con mắt, có con người, con mắt gì ở trong này. Và cuối cùng có thứ ba cái một lượt cái nằm ở trong này, nó phải ưng hoài. Và cứ trong một tích tắc là có một cái cảnh sát nó xuất hiện, để cái này mới thấy được chứ. Vậy thì quý vị ngồi mấy chục phút và quý vị thấy được bao nhiêu cảnh sát nó xảy ra trong này. Trong một tích tắc hàng tỷ tâm xảy ra thì cái thức nhận cái đối tượng trước mặt này thì nó ra cho quý vị cái bộ tạng này, hiểu không? Khó hiểu này. Thì điều đó tôi muốn nói rằng chúng ta tập đi, chúng ta ngồi yên và quan sát, đừng có focus, đừng có chú tâm vào cái gì hết, chúng ta sẽ thấy cái tâm nó xoay vòng rất là nhiều luôn. Và đó là lý do tại sao thì sư mắt từ khi ngồi yên lên thẳng nhắm mắt focus một cái đó chưa cải thiện. Nhưng mà khi nói lại quý vị, ông thầy đã dạy các bạn tâm, ông dạy quý vị quan sát cái tâm vì trong đó như vậy, thành ra để yên tu niệm rồi thì quan sát mắt đúng không này quý vị, đừng có bao giờ quên. Khi hành thiền chúng ta có cần suy nghĩ hay không? Khi hành thiền có cần suy nghĩ cái gì trong hành thiền? Ví dụ chẳng hạn như thầy Trần Sư ông nhắc là quý vị ngồi lâu hành thiền, quý vị lâu lâu có đặt câu hỏi về cho mình có thế này hay không? Vì ông dạy như vậy cho nó cái anh này cắt cớ không hỏi là vậy cho trong hành thiền có nên suy nghĩ hay không? Thì quý vị nghe câu trả lời. Suy nghĩ chuyện bất thiện, chuyện vô ích là điều nên tránh. Nhưng chúng ta cần suy nghĩ về những gì mình đang làm. Trong khi mình đang tu này, mình trách nhiệm cái gì đây? Cái đó là mình chẳng suy nghĩ. Mà ông nói, nếu bạn suy nghĩ về cái gì bạn đang làm, đó là điều nên suy nghĩ. Vì vậy, tỉ như có việc cần làm, chúng ta phải suy nghĩ, kiếm tìm phương pháp tốt nhất để làm cho đúng. Quả cái lầm lẫn làm sao? Vì vậy hành thiền không cần phải dùng thật nhiều sức chú tâm vào đề mục, mà phải dùng trí tuệ để coi thử mình đang làm cái gì và làm như thế nào. Trong khi quý vị ngồi và nhắc quý vị có trách nhiệm hay không có trách nhiệm là tự nhiên tự động có trách nhiệm, thì quý vị không cần dùng sức. Rồi đặt nữa, có trách nhiệm hay không trách nhiệm, có trách nhiệm nữa thì tự nhiên trách nhiệm nó tới. Thì em thầy nó nói, đó, suy nghĩ gì vậy nên suy nghĩ. Còn ngồi mà suy nghĩ, bậy bạ khi nghĩ chuyện bất thiện làm cho con người sức, cảm xúc làm cho mình khóc, buồn, vui thì giận ghét, cái đó không phải suy nghĩ. Cũng như khi bạn làm một câu chuyện ở ngoài đời, mình cũng cần phải suy nghĩ để làm như thế nào. Chứ đâu có thể là bắt tay vô là làm gì. Ví dụ bây giờ mình muốn sửa một cái đồ gì, một sửa một ống nước, là một cái nhà, một cái cửa, một tấm ván, một cái gì, một cái gì. Mình cứ suy nghĩ cái định hư cái gì và sửa như thế nào chứ. Thì cái suy nghĩ đó nên là. Còn chúng ta ngồi thiền, chúng ta suy nghĩ về cái chuyện vớ vẩn trong quá khứ, hay là chuyện tính toán, chuyện tương lai, đó là cái chuyện mình không nên làm. Vì vậy, câu hỏi là, thưa thầy, thầy sư nghĩ cho chúng ta ngồi thiền, chúng ta nên suy nghĩ không? Là phải đặt suy nghĩ cái gì? Ví dụ như bạn ngồi thiền và bạn thấy cái tâm của bạn ngồi được, không biết nó không biết nó có biết cái gì nữa, ngắn cái mưa không à? Tôi bây giờ phải có trách nhiệm hay không này? Có nghe được cái gì không? Có nhận được cái gì không? Có cảm giác được cái gì không? Thì những câu hỏi này đặt ra mình suy nghĩ. Bởi vì sao? Sự suy nghĩ này nó làm cho cái nó push, nó đẩy cái niệm này, làm tăng cái niệm. Vì vậy chúng ta cần có những suy nghĩ. Ví dụ như khi mà quý vị ngồi thì cái nào, tự nhiên tâm nó mê mờ cái nào. Quý vị làm gì? Tinh tấn. Bởi vì sao? Tâm đang mê mờ tinh tấn cái gì? Bây giờ mình đặt câu hỏi. Cái gì đây? What's going on? Cái gì xảy ra? Tại sao mà mờ như thế này? Mình có biết đối tượng nào không? Thì tự nhiên nó biết. Còn mình đã, tâm mình đã yếu rồi mà mình muốn đẩy nó lên để cho nó tinh tấn. Đó là cái anh chị gặp hồi trước. Ráng tinh tấn, ráng một cái. để nó một chút, điêu lên chút,
nó sẵn sinh nữa.
Còn bây giờ có bàn này, nhá.
Tại sao vậy? Có chuyện gì đây? Sao mà mở như thế này? Có thấy được đối tượng không? Có nghe được gì không? Vâng 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 thì tự nhiên cái đạo cũng sẽ có sự thấy.
Tinh tấn trong thiền tập là sự duy trì tánh niệm cho liên tục. Liên tục duy trì tánh niệm đó là tánh tinh tấn. Dùng sức quá nhiều đó là tâm tham. Bởi vì bạn muốn đạt cái gì?
Bạn muốn thiền tập ráng thì thế nào thì tôi thấy được cái vòng sẽ ráng thấy được cái thật là cái thiền tâm tham. Bởi vì bạn không cần ráng, bạn không có biết mà. Phòng xẹp, hơi thở, bất cứ đề mục nào, nó rõ, mình biết nó rõ. Nó không biết, nó không rõ, mình biết nó không rõ. Như vậy cái quan trọng là cái biết đây. Nó có bị thấy cái sự khác biệt. Người tập mà chạy qua cái đối tượng là chỉ khi nào đối tượng nó rõ, mình sẽ. Còn nếu đối tượng không rõ, mình bức xúc lắm. Còn cái người mà tập cái tâm biết là chỉ biết tâm này nó biết cái gì. Và khi nó biết cái gì thì nó biết rõ, không rõ là nó biết rõ. Cũng giống như quý vị trình pháp và quý vị nói rằng thưa sư sao mà tôi ngồi tôi thấy tâm của tôi đó, nó vọng tưởng nhiều quá. Là quý vị tâm quý vị suy nghĩ đâu, quý vị đâu có đoàn nữa. Có một vị hành giả nó qua bên đó trình pháp nói rằng con có một cái thói quen là con làm cái gì cũng làm tay một cái mặt hết trời. Nó phía mặt con quen rất nhiều cái tay mặt, tay mặt cái chân mặt. Ví dụ như con mở cửa con mở tay mặt, con cầm đũa cầm tay mặt. Còn bước cũng vậy, khi mà đi kinh hành á, bước đầu tiên là thấy chân mặt. Vì vậy khi mà con lơ mơ có bước chân trái là con biết con thất niệm rồi. Con thật sự có sao thất niệm?
Bước chân mặt với bước chân mặt. Bây giờ bước chân mặt với chân trái là tránh niệm rồi chứ, có sự hay biết rồi.
Đâu có thất niệm
rồi. Tất cả những cái này gọi là những cái gọi là thông tin để nhắc cho quý vị biết rằng trong khi quý vị thực tập, quý vị làm như thế nào. Và là đúng hay không thì quý vị kiểm tra cái tâm của quý vị. Nhiều người hỏi sư này, thưa sư bây giờ con tu cái pháp này lâu rồi con biết tiến bộ không tiến bộ? Bạn biết bạn muốn biết tiến bộ không hả? Coi tâm bạn như thế nào. Hồi trước đó, người ta nói một câu mình giận cái tâm này, là ví dụ sư nói bây giờ mình giận còn 99 ngày rưỡi à, rưỡi còn chi nữa? Bớt rồi. Hồi trước ai nói gì mình cũng bực bội, cũng sân hận, mình cũng phá ứng. Bây giờ thôi, đi gì không sao hết. Tại vì sao mà mình làm như vậy? Bởi vì trí tuệ này mình là phá ứng, nói cho nhiều, sân hận, không có lợi ích gì hết. Nhưng mà nó là cái hình vật cho bạn, nói một cái mình không chịu là mình đẩy cổng như này. Mình đẩy nhiều lần mình thấy cũng chẳng tới đâu, mà còn thiệt hại nữa. Thôi mình bớt nhảy. Hoặc là mình đẩy nhẹ nhẹ thôi, mình đẩy cao như trước nữa. Sư là tác bình cho bạn nói này. Nhắc cái gì vậy đó? Ý mà sư muốn mua là sư nói dữ lắm. Sư nói là cái tâm sư ngồi nó mệt. Thì chị cũng ngồi cái sư muốn tìm cái chết này. Thôi tôi sao sư tôi nói. Và lại là quý vị thấy không? Trong cuộc đời của mình có những cái mà quý vị thấy rất là quan trọng. Thôi quý vị không làm cái này cũng được là phải làm. Cái đi gặp người này người kia mới làm cho xong. Đây là câu chuyện rất quan trọng hoặc giải của thiền viện, của chùa chiền là câu chuyện là. Nhưng mà vài năm sau mình phải thật ra không có gì quan trọng hết trơn. Có cái gì quan trọng đâu. Không có gì đâu. Hoặc là đi đường quay, đi đường này, đi đường này thôi. Có gì đâu mà con. Phải quý vị, cứ quý vị ngồi, quý vị suy nghĩ qua. Ví dụ như quý vị nào mà phải là rời Việt Nam vào những năm 7 năm mà vô cùng hỗn loạn, quý vị lên tàu, lên bè, quý vị đi, quý vị thấy là cả một cái hành trình ở đây đó. Nhưng rồi bây giờ thấy là cũng vậy thôi. Thì bây giờ cũng tới nơi cũng an toàn. Cái tâm trạng mình khi mà mình rời Việt Nam để mình lên cái tàu hay là mình đi vượt biên rồi, tâm trạng nó khủng hoảng vô cùng. Trời ơi, cái sống chết này. Nhưng rồi mình tới nơi giờ sao mọi chuyện nó cũng êm ả rồi. Tâm trạng đấy. Vì vậy, cả lúc mình thấy tất cả đều ở ngoài thế giới mình ấy. Đừng có bức xúc, đừng có bực bội. Mình làm cái gì được, mình làm thôi. Bây giờ cần làm, mình làm. Không cần làm, mình nghĩ là cái này nên gì. Nhưng khi không có, mình có nói phải bao nhiêu mà cũng không được cái trời. Mình phải đi bao nhiêu mà cũng không được cái trời. Mình nói tôi có cái idea, tôi có ý này rất là hay, nếu mà không làm cái được mà chấp vào cái idea đó, người ta không làm cho nên một buổi bữa nào mình nghĩ vô tác, bữa trước mình nghĩ chúng ta lớn mà đấy, cái đó là cái niệm, cái niệm nhắc mình nha, bữa trước mình làm cái dữ rồi mà bây giờ không sống nó cũng vậy thôi. Năm 1997 phải, năm 1997 lúc mà thiền viện bắt đầu khánh thành thì năm đó là sư quyết định rời khỏi thiền viện, tại vì hòa thượng hứa sư năm 95 là hễ thiền đường thì làm sao rồi sư muốn đi làm sư đi, thì năm 96 97 là sao, thế là sư đi. Thì khi mà sư mà rời cái thiền viện rồi đó, thì tất cả các bác là nói rằng trời ơi, bây giờ từ giờ phút này ngài mất một cách tích vào cái mặt cha anh em đã giữ sạch cái con người hoặc là có thể trông nhờ được một cánh tay mặt của ngài là đủ thứ các bác quá để nhớ lại, ý như là nếu như mà sinh ra ở thiền viện này các thiền viện sụp quá rồi thôi bài hát sau về thiền viện thêm có bảo tháp nữa sụp đâu rồi lúc đó sư cũng đi lên cái này sư cũng đã sư nghe các ông sư lên mà các ông sư ở lại cái bài thiền pháp cũng gặp sư chết rồi quý vị hôm nay sư hồ sư nó giống quý vị ở đây đâu cũng lại có gì quan trọng không quý vị, có mình cũng vậy, không mình cũng vậy, có mở chợ cũng đông, mở đi đâu đó chợ cũng đông như thường, thì mình giúp trong cái khả năng của mình, giúp trong cái hoàn cảnh trong cái trong những gì mình làm được, và nếu được thôi kệ để cho nhân viên các bạn làm, cho nên mình buông tay. Bây giờ tới giờ mình đi tu thì cứ tin mình, câu chuyện gì thế nào không có mình cũng có người khác biết chùa thôi, có gì đâu mà nhà cũng như vậy. Tám người được cái cát đủ rồi hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.